Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 2 năm 2017. Chúng ta chỉ còn một buổi học sáng nay. Sáng mai thì chúng ta sẽ có dịp học ở chỗ khác. Tuy nhiên tính tổng cộng tới lui thì chúng ta chỉ còn 3 buổi chịu khó ngồi đây thôi. Có vị ráng chịu đựng. Và chúng ta còn nợ nần nhau một bài thi kệ của Trần Anh Tông gửi cho Phổ Tuệ Tôn Giả. Hy vọng rằng hôm nay mình sẽ học hết bài thi kệ này để chấm dứt cái mùa học về thi ca thiền trong cái dịp khóa tu đầu xuân. Hôm qua thì mình đã học được 4 câu rồi, tức là có một vế thôi, 16 chữ thôi. Đây là 16 chữ vàng. Các vị còn nhớ 4 câu đó chứ hả? Muôn vật ảo quyền không sao nắm được, mắc bệnh quán mờ chia bừa Nam Bắc đó. Hôm nay mình tiếp theo nghe. Tiếp theo. Cũng không làm ác, cũng chẳng làm lành, buồn ngủ thì ngủ, đói bụng thì ăn. Cũng không làm ác, cũng chẳng làm lành, buồn ngủ thì ngủ, đói bụng thì ăn. Mặt người nhiễu loạn, mặt chúng rối bời. Vẫn y như cũ, một chủ nhân ông. Thưa các vị, là mấy câu này rất là hay nghe. Giả bất tạo ác, giả bất tu thiện. Hai câu này. Thùy lai đã manh, cơ lai khiết phạn. Cái vế hôm qua nó hàm ý nghĩa là muôn vật ảo quyền không sao nắm được, mắc bệnh quán mờ chia bừa Nam Bắc. 4 câu hôm qua nó có cái hàm ý rằng là ta quán chiếu ngoại cảnh để thấy tất cả nó tuột khỏi tầm tay ta. Thế rồi 4 câu này là hàm ý nghĩa chi? Thưa các vị, nó đi vào pháp hành nghe. Nó đi vào pháp hành. Thế rồi mình có thể chia thêm một phần nữa. Pháp hành này đầu tiên là các vị thấy được pháp. Rồi thứ hai mới ứng dụng. Ứng dụng và sự hành trì. Hai câu này mình gọi là thấy pháp. Không tạo ác, không tu thiện là thấy pháp. Những cái bước đầu trên con đường tu tập thì người ta phải đoạn ác, người ta phải tu thiện, người ta phải gột rửa tâm, người ta phải đổi thay nhân cách của người ta từng ngày để cho phước lành nó tăng trưởng, nó xây cái nền để từ đó bước từng bước một đi lên. Thế nhưng dùng một cái ví dụ khác đó, thưa các vị, mình tu thiện là mình đi về hướng đông, mình tu ác là mình đi về hướng tây, cũng đang đi nhưng mà đi về hai hướng khác biệt. Thế rồi các vị không tu thiện, các vị không tu ác là các vị đi đâu? Không đi trên con đường ngang đó nghe, mà đi thẳng lên. Gọi là trực chỉ, cũng là xung thiên chí đó. Ngài không lộ, Ngài có nam nhi tự hữu, xung thiên chí, hưu hướng Như Lai, hành xứ hành. Ta dịch rất là dễ thương là làm trai có chí song trời thẳm, đừng theo vết chân Như Lai. Dẫm vết Như Lai cũng nhọc mình, làm trai có chí song trời thẳm, dẫm vết Như Lai cũng nhọc mình. Làm trai đây nó không có hàm nghĩa rằng là mấy ông mới tu được, có khi mình hiểu lầm. Làm trai nghĩa là ý chí vượt tử sinh, gọi là chí của nam nhi, có bản lĩnh, có can trường, có nghị lực, quyết một lòng mà trong đời này đoạn đức tử sinh thì gọi là chí khí trượng phu ấy. Chứ đừng tưởng rằng là mình mang cái vóc dáng của nam nhân rồi đủ chí trượng phu, có khi nam nhân nhưng mà mình cũng rất ư là yếu ớt bên trong như cô gái vậy chứ. Thế rồi mình liên hệ một điều các vị thấy, đây là thấy pháp. Các vị có nhớ cái câu khai thị đầu tiên của Lục Tổ Huệ Năng đó? Vậy mình rượt theo để đoạt y, đoạt không xong rồi. Tại vì ông vứt cái y ở trên trên thành bàn á, tới giờ không lên. Thần lực của chư tổ đâu có đơn giản đâu, đâu phải dùng quyền uy mà đoạt được. Rồi trước khi Lục Tổ Huệ Năng để y thì nói nếu vật này nó không phải là biểu tính của ba đời chư Như Lai truyền tâm tông, ai có khả năng mạnh có thế thì cứ lấy, còn nếu thực sự đây là biểu tính của chư tổ thì thần linh giữ giùm thôi. Thế là bỏ ra ta núp trong bụi mất. Thưa các vị, Quế Minh là một võ tướng của triều đi tu mà, cho nên là cái tên cư sĩ ở phương Nam tự nhiên nó tới đạo tràng ngũ tổ, trong 500 chúng xuất gia tỳ kheo tăng tướng mạo rỡ rỡ đường đường ấy, vậy mà có anh chàng nhà quê ở từ phương Nam nói năng cọc cạch mà lên lấy cái y làm để lục tổ, cho nên ông giận lắm, rượt theo ông đoạt lại. Thế rồi tới giờ ông lên mất hồn, nó hóa ra là cái sự mầu nhiệm lạ kỳ, đâu phải dùng sức mạnh và cướp được. Nói nhân giả xin ngài ra đây cho tôi đảnh lễ, tại vì tôi đến để cầu pháp chứ không phải là đến để đoạt y. Lúc bây giờ thì chắc là khởi tâm tu thiệt chứ không phải là dụ ông kia ra để giết. Nếu dụ lục tổ ra giết thì đã giết mất rồi. Rồi cái từ ở đây các vị lưu ý là nhân giả là chi? Cư sĩ lúc đã được ấn chứng là tổ thứ sáu được truyền y bát từ lịch đại tổ sư truyền lại chứng minh cho khả năng ngộ đạo thì vẫn còn là cư sĩ khác. Chúng ta không biết là ông đã thọ ngũ giới hay chưa thì chúng ta chưa biết, nhưng mà rõ ràng rằng là còn là cư sĩ. Mới vô chùa làm công quả thôi, giả gạo 8 tháng ngộ đạo, giật cái y đi mất. Các vị thấy ngon vậy ha. Thế là ngài Huệ Năng, ngài nghe gọi vậy ngài mới ra, ngài ngồi yên bình ở trên cái bồ đá. Ngài nói nếu thực sự ông vì pháp mà đến thì ông hãy lắng tâm cho thanh tịnh. Thế rồi lắng tâm. Rồi ngài khai thị cho câu, ngài nói khi tâm chưa nghĩ thiện chưa nghĩ ác, cái gì là mặt mũi thực của Thượng Tọa Minh? Câu này thì ai cũng thua cả. Khi tâm anh không có nghĩ thiện không nghĩ ác đó, đang an trú trong trạng thái tịch lặng hiện tiền, thì anh nói cho tôi biết cái gì là mặt thực mũi thực của anh. Thưa các vị, là cái điều này dường như mình nói tới 1.001 lần rồi về cái mặt mũi thực của chính ta nghe. Và điều này mình muốn lặp lại đây để cho các vị có được cái sự nhận diện nó sâu sắc hơn, đó là mặt mũi này không phải mặt mũi thực. Tại sao? Ta đã từng đổi thay mặt mũi triệu kiếp trong cõi luân hồi. Nhìn đến mức độ cạn thì thần thức ta đã dạo chơi, đã ghé đi ghé về trong ba cõi sáu đường, đổi thay mặt mày. Mỗi một kiếp sống là một mặt khác nhau. Có khi mặt nó mặt quỷ, có khi mặt nó là mặt loài súc sinh nghe. Có khi mặt đó là mặt người Việt, có khi mặt người Mỹ, có khi mặt người Trung Hoa. Tức là trên hành tinh này ta đã từng ghé đi ghé về nhiều lần chứ không phải một lần này duy nhất. Các vị còn nhớ câu chuyện ở trong Tương Ưng Kinh, một hôm Thế Tôn kêu các tỳ kheo lại nói này các thầy, hôm nay chúng ta đi khất thực ngang vùng này thấy hoang vắng tiêu điều, dường như nó biến thành sa mạc, nhưng các ông có biết không, cách đây không biết vô lượng kiếp nào có một lần đó, ta đến nơi đây ta hầu Đức Tỳ Bà Thi Như Lai, chỗ này là vùng này rất là trù phú, cây xanh bóng mát, thành phố vô cùng hưng thịnh à. Chư tỳ kheo nói bạch Thế Tôn, chúng con nghe lại rằng là từ thời ông của chúng con cho tới đời bố cho tới hiện tại thì vùng này vốn là núi non hoang vắng, là sa mạc, là không có bóng người, không có bóng nước, nó không. Ta nói đây là trong những lần ta ghé lại rất xa xưa. Thưa các vị, rất nhiều bài kinh cho chúng ta về cái nhìn này nghe. Rồi có những bài kinh Thế Tôn thò tay xuống ly nước đưa lên thì nhiễu một giọt. Thế Tôn hỏi chứ giọt nước này nhiều hay nước biển nhiều? Chư tỳ kheo nói bạch Thế Tôn, giọt nước này rất ít, còn nước biển thì vô cùng là mênh mông. Thế Tôn nói các ông có biết không, nước mắt của ta, nước mắt của người thân á, nhiều kiếp luân hồi trong ba cõi sáu đường nó như đại dương vậy đó. Thì các vị hình dung coi là cái mặt này nó đổi thay sành sạch nha. Trong một kiếp, thưa các vị, là có khi mình mang hình hài người nhưng mà mặt của mình nó cũng đổi thay diện mạo nhiều lần lắm. Đó là từ bé cho tới già. Ngoài ra nếu nhìn tinh tế hơn thì cái mặt của các vị khi giận, khi buồn, khi vui, khi cau có, khi bất an cũng là một loại đổi thay chứ có phải như vậy đâu. Thế thì thưa đại chúng, cái mặt thực là mặt chi? Chưa từng sinh, chưa từng diệt, chưa từng đổi thay qua vạn kiếp tử sinh, chưa từng đổi thay qua bao nhiêu xúc động cảm thọ của các vị, dù cho tâm các vị nó tràn đầy niềm vui, dù cho giận các vị nó lên tới ngút trời cao, hay là cái sự căm phẫn giận dữ của các vị nó có thể hủy diệt như trái bom nổ tung bên trong các vị, thì cái mặt này không thay đổi, gọi là bản lai diện mục. Thế thì cái gì là cái mặt thiệt? Nó hàm nghĩa thứ nhất là nó đi ngang qua dòng tử sinh nhưng mà nó chưa từng gá vào bất cứ hình thể nào để thấy nó là quỷ, là tu la, là rắn độc, là sư tử, là cọp, là con người, là thần linh, là chư thiên gì cả nghe. Rồi gần hơn, nó ghé lại hình hài con người này nhưng mà nó không phải là cái mặt đổi thay theo trẻ với già. Nó đang có mặt tại nơi hình hài năm uẩn của các vị nhưng mà nó không vì lý do buồn giận ghét thương mà nó khác biệt, nó y như vậy. Cho nên gọi nó là bản lai diện mục, gọi là mặt mũi thiệt của anh á. Và cái điều này khéo một chút thì ta chiêm nghiệm rất dễ nghe. Thế nào là chiêm nghiệm nó ngay hình hài này? Thưa các vị, đầu tiên là cái năng lực nhận thức của các vị về hình hài này thì nó không đổi thay, phải không? Ví dụ như ở mức độ cạn ta dễ hiểu, đó là khi bố mẹ ta đặt cho ta cái tên, tên ổi đi, lớn lên nó đi tu được cái pháp danh đẹp là tên Phước Tịnh đi, đó cho nó dễ hiểu. Còn nhỏ thì mẹ nhà cứ ổi ơi ổi, xoài ơi xoài, cái là mình thấy ô kêu mình đó. Thế rồi qua thời gian trưởng thành đi tu được ông cụ bổn sư đặt cho là Phước Tịnh, cái rồi mình đồng nhắc cái tên mình Phước Tịnh. Thế nhưng mà thưa các vị, cái ký ức của mình về cái tên lúc mình chưa tu còn hay mất. Bất chợt về quê người ta có biết Phước Tịnh là cái ông mô tê nào, cho nên họ cứ nhớ chàng ổi ngày xưa mò cua bắt ốc. Thế rồi đi ngang trên con đường quê đi về thăm nhà, cái tên ô ổi từ Sài Gòn mới về đó, ổi là mình làm chi? Dạ không có giận, giật mình quay lại, tại vì họ kêu mình biết chứ. Tức là ký ức của mình, thưa các vị, dù nó trải qua 70 năm, bây giờ mình đã già, nhưng mà ta bất chợt có ông già nào cũng già hơn mình nữa. Tại không biết mình mà. Cho nên nó kêu, ồ, chú ổi mới về kia à, chú ổi à, chú ghé lại đây chơi. Thì thưa các vị, mình dừng lại, tại vì ta gọi mình. Thì mức độ cạn nhất là hình hài thì có đổi thay nghe. Đổi thay từ trẻ tới già, đổi thay từ người bình thường thành một người xuất gia. Từ một người xuất gia, lúc tập tè làm ông điệu cho tới lúc làm ông hòa thượng, phải không? Tức là nó đổi thay qua nhiều mặt mũi. Thế nhưng mà cái nhận biết của mình về cái tên của mình đó, mình gắn liền vào mình đó thì nó không đổi thay. Đây là tầng thứ nhất để các vị thấy có cái đổi thay và có cái không đổi thay. Thế thì cái không đổi thay là cái sự nhận biết của các vị, ký ức của các vị. Đó được gọi là diện mục nhưng mà chưa phải là bản lai nghe. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Ta sử dụng một kiếp thôi. Kiếp này có thể là chừng nào mình lẫn thì mình quên, chứ còn sống thì cho dù mình 90 nghe. Mà nếu đang nằm bệnh mà có một người nhà quê nào rồi, họ gõ cửa cọc cạch, nó tôi muốn vô thăm bác ổi, thì mình nhớ là ổng đi thăm mình á. Có phải vậy không? Nhưng mà kiếp sau thưa các vị, trả hình hài năm uẩn về cho các bụi thì các vị sẽ không còn nhớ gì cái tên của kiếp trước cả. Lúc đó đứa bé nằm khóc que que, người ta bắt đầu đặt cho các vị cái tên mới, phải không? Mà lúc bấy giờ sinh trên nước Mỹ cho nên người ta đặt là David. David đi gài đó không biết. Thế nhưng mà cái tên mới rồi, tên mới rồi. Hoặc là người ta lấy họ chi nữa, họ Washington chẳng hạn. Đó, thưa các vị, thế thì bây giờ bắt đầu làm quen với tên mới và đồng nhất mình vào cái tên mới, phải không? Rồi nó cũng lặp lại cái tiến trình y như cũ, tức là có thể anh xuất gia, anh được cái pháp danh Capito cái gì đó, tiếng Phạn, tiếng Thái Lan gì đó không biết, hoặc là tiếng Việt Nam, Hòa Thượng Chi đó không biết, nhưng mà vẫn y cái tiến trình an ủi trong quá khứ. Thế thì mỗi một kiếp đi ngang qua, ta đồng nhất ta vào ý thức của ta, ta nghĩ rằng nó là ta và ta đồng nhất vào nó, thì ta thấy cái gì? Ta là nghiệp nghe, nghiệp tử sinh nghe, nghiệp gì? Nghiệp tạo ác, nghiệp làm thiện để lanh quanh trong ba cõi sáu đường, có thể lên cõi trời, có thể xuống cõi người, có thể xuống thấp hơn. Anh đồng nhất anh vào ý nghĩ của anh, đồng nhất vào ký ức của anh, tức là đồng nhất vào những nội dung cất trong đây, thì anh thấy cái đó là mặt mũi của anh rất thiệt, từ bé tới già không đổi thay. Do vậy cho nên ta nói rằng cái diện mục này chỉ là diện mục thật trong một đời, nhưng mà đổi một đời khác thì nó không còn, nó sẽ tái lập lại. Nếu đổi thay một đời sống sau đó là một cái con sư tử hoặc một con cọp thì nó lại khác nữa. Có điều thế giới đó thì ta chưa có cái cơ hội hóa thân vào đó cho nên ta không biết. Nhưng mà hóa thân vào con người thì các vị nghe những cái điều mình ví dụ, các vị thấy rất dễ hiểu về mặt mũi này là không thiệt. Và cái mặt mũi ý thức mình nhận biết cả một chiều dài rất là chắc chắn đó cũng không thật nghe. Rồi cái mặt mũi giả vờ nhiều nhất là cái mặt mũi buồn thì khác, giận thì khác, lo âu thì khác, sầu muộn bất an thì khác. Nó luôn biểu hiện ra cái cảm xúc của các vị, mỗi cảm xúc là một mặt mũi nghe. Thì mặt mũi này thưa các vị nó còn mong manh hơn, nó sinh diệt nhanh hơn. Và từ những cái điều nhận biết vậy, ta quay vào bên trong nhận ra được có một cái loại mặt mũi thực, đó là cái năng lực đang quan sát được tất cả cái mặt mũi này. Cụ thể nhất, dễ hiểu nhất là thế này: khi anh đang suy nghĩ, nếu anh đồng nhất anh hẳn vào những cái dòng suy nghĩ anh, thì anh thấy anh là nghiệp thức, anh là ác và thiện nghe. Anh tạo nghiệp lành, anh tạo nghiệp dữ, thưa các vị, nó thành một cái loại hạt mầm để trở thành cái năng lực dắt dẫn mình sinh đi sinh về trong ba cõi sáu đường. Thế nhưng mà cùng một lúc mình đang là người lành, đang là người dữ, cùng một lúc mình đang là người buồn hay giận, nhưng mà ta lui về bên sau, ta trở thành cái năng lực đang quan sát cái buồn, cái vui. Ta trở thành cái người đang quan sát từng tràng ký ức trong ta đang hiện về. Thế thì thưa các vị, ngay tức khắc các vị nhận ra cái mặt mũi này nó chưa từng sinh, chưa từng diệt. Nó không vì lý do những cảm xúc làm đổi thay tâm thức của ta. Nó không vì lý do là sự suy nghĩ bồng bềnh này mà nó làm cho ta buồn, giận, bất an hay là nổi máu, phiền muộn khi người ta gọi tên mình một cách sách mé nghe. Thưa các vị, điều này rất là dễ hiểu. Nó luôn bình thản, luôn tĩnh tại, luôn là năng lực ánh sáng đang chiếu sáng cái phần nổi phía trước, đó là những suy nghĩ của các vị, những buồn vui của các vị. Do vậy cho nên gọi nó là mặt mũi thực. Ngay đời này nó là mặt mũi thực. Tại vì buồn, giận, ghét, thương thì nó đổi thay, nhưng mà cái khả năng quan sát buồn, giận, ghét, thương thì không hề đổi thay. Cho nên ngay đời này đã là mặt mũi thực rồi nghe. Ngay đời này các vị từ bé, ký ức của các vị còn rất là mong manh. Tới chừng tuổi trung niên, ký ức của các vị nó giàu có, các vị hiểu biết rất là nhiều. Tới tuổi già các vị quên một chút. Thế nhưng mà cái năng lực quan sát từ bé cho tới trung niên, cho tới thành phần trí thức, cho tới người già, thì nó vẫn đơn thuần là khả năng quan sát tất cả những cái điều đang sinh, đang diệt trong vùng tâm thức của anh thôi. Tóm lại, khi mình thấy được cái điều này, mình không đồng nhất mình vào mình là này này, không đồng nhất mình vào những cảm thọ này, không đồng nhất mình vào những cái xúc động từ bên trong này, không đồng nhất mình vào những nghĩ suy này, mình luôn là cái năng lực tâm bất động đang chiếu sáng tất cả những cái ấy, thì gọi là anh thấy được pháp không sinh diệt nhé. Thấy được pháp không sinh diệt có nghĩa là thấy được tâm. Mà thấy được tâm thì mở được con đường tu tập, đi vào sự ứng dụng, đi vào sự hành trì. Cho nên thưa các vị, bốn câu này, hai câu đầu ngộ ra được rằng là bản chất của tâm nó không phải thiện, không phải ác. Thiện hay ác đều là cái hạt mầm chứa trong cái kho chứa của tâm thức. Cái từ ngày xưa người ta dùng trong di thức học, người ta lý giải điều này nó rất là dễ hiểu nghe. Ngày xưa ông cụ Thiện Hoa ông hay dạy về cái di thức học. Ông vẽ cái vòng tròn thế này. Vòng tròn này mà viên mãn, mà trắng sạch, mà không còn những chấm như thế này, đen đỏ trắng vàng vân vân, thế thì gọi là bạch tỉnh thức. Và người nào bỏ vào cái vòng tròn này rất là nhiều những chấm đen thì gọi là chi? Thì gọi là tàn thức. Tàn thức tại vì nó chứa tất cả những cái hạt mầm của phiền não, của lậu hoặc. Thế nên nó cân bằng hai phần, có những chấm đen và những chấm đỏ. Thì thưa các vị, cái chấm đen, chấm đỏ nó cân bằng thì các vị có mặt giữa cuộc đời này. Các vị cũng hưởng được hạnh phúc nhân gian. Các vị cũng hưởng được cái khổ của đời sống con người đang trao cho các vị. Tức là nó cân bằng. Điều liên hệ thứ hai thưa các vị, là cái cõi người này chúng ta sinh lại nơi đây. Nó là một duyên mai, tại vì cái con đường này là con đường chuyển tiếp để từ đây các vị có thể bước lên quả vị thánh. Và những địa vị Phật đều phải có mặt ngay hành tinh này để tạo phước điền ạ. Tại vì chư thiên không có điều kiện làm nhiều phước điền như chúng ta, họ không tiếp xúc nỗi khổ. Tại vì nơi đó ai cũng sung sướng cả. Bố thí người ta không lấy, tại người ta có phước mà hưởng thôi, bố thí cũng không được, không cho ai được cả. Cái bát của chư thiên thưa các vị, họ ăn thì đành đằng bát giống nhau nhưng mà thức ăn rất khác nghe. Nơi đó được gọi là cái nơi chốn là tưởng y, y chí tưởng thực tương lai. Nghĩ tới ăn là liền có thức ăn. Nghĩ tới đồ mặc thì có đồ mặc chứ không phải mình ra shopping mua gì cả. Ở thế giới Mỹ này thì chúng ta mới được có 1/3 phước chư thiên thôi. Chúng ta muốn mua thức ăn, ta lên máy, ta bấm cọc cọc rồi nó gửi tới. Chứ còn chưa đến nỗi như chư thiên là không cần bấm máy vậy, chỉ suy nghĩ thôi. Đánh tín hiệu từ đầu chứ không phải là cần bấm điện thoại nữa. Tín hiệu từ đầu á, muốn hẹn hò bạn bè sáng nay dẫn nhau đi phố thì chỉ cần phóng tín hiệu từ tâm thức là tôi muốn gặp anh sáng nay thì tự nhiên người ta tới. Họ phước lành họ lớn vậy đó. Hồi xưa nghe cái điều này nó rất là mơ hồ nghe. Thế rồi cái điều kiện xã hội phát triển như Mỹ thì các vị thấy dường như là chúng ta có thể hiểu được điều này, phải không? Người ta ngày xưa không thể hình dung được rằng là từ đây mà mình nói chuyện qua Việt Nam, cách đây chừng 30 năm thôi. Thưa các vị là đâu có đơn giản người ta gọi là đến nhà bưu điện gõ dây thép đó. Các vị nghe cái từ đó phải không? Chứ còn đâu có chuyện là ngồi tại nhà rồi bấm cell phone rồi bây giờ thưa các vị đây bên kia các vị có thể nhìn hình lẫn nhau được mà. Rồi sẽ tới lúc bữa đó anh Toàn Kiên gửi cho mình cái thông tin trong tương lai đó, sẽ tới lúc là các vị không cần mua xe nữa. Bây giờ người ta đã sửa soạn xe tự động là ngồi lên đó rồi nó tự lái chứ còn mình không cần lái nghe. Rồi sẽ tới một lúc các vị cầm điện thoại, các vị bấm về rồi xe nó hạ xuống. Nó không đi trên đường nữa mà nó đi trên trời, nó hạ xuống. Rồi chuyện này không thể biết được sau đây 20 năm đâu. Và nó đang tính cái chuyện là những cái chiếc xe đi trên con đường hư không mà. Thì các vị hình dung rằng là cái điện thoại của mình nó liên hệ tới mọi thứ. Các vị bấm thì cái xe nó liền tới. Chẳng cần anh taxi nào lái đâu. Nó tới nó đậu ngay trước cửa. Tại vì nó sử dụng tín hiệu mà. Rồi mình leo lên rồi mình bấm cái địa chỉ rồi nó tự động nó lái mình lên đó ngủ giấc rồi nó lái tới đâu nó lái thôi. Thế thì thưa các vị hình dung rằng ngày xưa mình nghe nói là chư thiên tưởng áo, áo có, tưởng ăn thì có thức ăn, mình không tin. Bây giờ thì các vị tạm tin 50% rồi đó. Các vị ngồi ở nhà, các vị mua giày, mua dép, mua áo, mua khăn, mua thức ăn, mua đồ xài, các vị bấm bấm cọc cọc nó đưa tới hết mà. Từ cái điều này quay lại, thưa các vị, nếu phân nửa của vùng tàng thức này mà nó chứa thiện nghiệp, tương ưng với cảnh giới loài người thì ta sinh lại loài người nghe. Còn nếu 2/3 cái nghiệp thiện nó đã có, thế thì ta sinh lên cõi trời. Nơi đó nó tương ứng với phước lành của ta. Để ta vừa nghĩ tới áo thì có áo, nghĩ tới cơm thì có cơm. Rồi dùng cái ví dụ gần nhất là nếu phước lành của ta nó tương ứng với cái đất nước Hoa Kỳ, thì chuyện gì xảy ra ở ngay đất nước Hoa Kỳ nghe. Còn nếu phước lành của ta nó chưa đủ thì ta sinh ở châu Phi hoặc là ở những cái vùng mà chiến tranh hoạn quả đì đùng, nó 15 tuổi nó quẩy súng nó giết nhau tại nghiệp ác mà nhiều quá. Thế thì thưa các vị, cái điều này nó minh chứng rằng là trên con đường tử sinh các vị tu tập phước điền rồi các vị làm ác, hai cái cân bằng thì các vị một là đi về hướng đông, hai là đi về hướng tây như mình vừa nói nghe. Cho nên muốn siêu việt được con đường sinh tử luân hồi thì các vị phải xóa sạch cái tiềm thức của các vị, xóa sạch tàng thức của các vị để nó trở thành bạch tỉnh thức. Và cái tên khác thì gọi là chi? Gọi là bình đẳng tánh trí nghe. Mình giải thích hai cái từ này. Bạch tỉnh thức là người ta chỉ cho cái trạng thái gì? Xóa sạch. Không còn những hạt mầm của ác, cũng không còn hạt mầm chi? Của thiện nữa nghe. Tại vì nó phải trắng sạch hoàn toàn, nó không còn cái chi cả. Thì gọi là bạch tỉnh thức. Thế nhưng mà bước thêm bước nữa, người ta lý giải rằng là nếu chỉ đơn thuần xóa sạch hết mà trong đây nó không có cái năng lực của sự giác ngộ thì nó chưa thành bình đẳng tánh trí. Do vậy cho nên bước kế tiếp vừa sạch hết lậu hoặc, vừa sạch hết những cái thiện nghiệp để sinh đó sinh đây rồi, thì ngay đó toàn bộ cái vùng tâm thức này nó rực sáng. Và sở dĩ gọi là bình đẳng tánh là do vì đạt được cái trạng thái tâm như thế này thì tâm anh không còn khởi muôn niệm phân biệt phải quấy dở hay thấp cao, hoặc là phân biệt tốt xấu lành dữ. Trong đây đó vắng bạc toàn bộ những cái ý niệm phê bình phán xét dở hay thương ghét gì cả, cho nên gọi là bình đẳng tánh trí. Ý thứ nhất là như vậy. Điều thứ hai, mười phương ba đời chư Như Lai, các vị thánh A-la-hán, các vị Bồ-Tát, thưa các vị, ngộ ra được chỗ này, tu tập đến chỗ này thì cùng một thể tánh như ta. Thể tánh này là thể tánh tự hữu của chính ta, nhưng mà nó cũng thông đồng với mười phương ba đời chư Phật. Nó bình đẳng nhau, không có gì khác biệt. Về cái phần phước mà tạo thì có sự khác biệt nha. Thể Niết Bàn thì cùng nhất như như nhau, cái từ nhất như đó. Ví dụ dễ hiểu là thế này, để là một vị Pháp Sư, thế thì khi mình bước vào cái vị trí tỳ kheo rồi mình làm bao nhiêu việc nữa? Học trấu chết nghe. Từ những bước học kinh căn bản, cho tới học giáo lý thượng thừa, cho tới học cách trình bày diễn đạt, để người ta có thể nghe mình diễn đạt những câu kinh người ta hiểu, người ta ứng dụng, người ta tu chứ. Chứ còn nếu anh không học qua những cái lớp như vậy thì anh có thể học thuộc lào kinh với điển, anh có thể tụng cả ngày cả đêm, nhưng mà đố có trời nào biết anh đang nói cái gì. Tại vì anh nói cái chuyện của anh mà anh có thể làm cho ta hiểu thì chuyện đó của người ta. Thế thì thưa các vị, bước vào cái giới tỳ kheo thì đồng đẳng nhất luật, ai cũng tỳ kheo như nhau. Tổ cũng là vị tỳ kheo già, Đức Thế Tôn cũng là vị tỳ kheo già thôi nghe. Nhưng mà thưa các vị, cái trình độ học của tùy từng người mà người ta có thể nâng cấp là một vị thầy, là vị pháp sư, là vị luật sư, là vị luận sư. Trong cái vai trò của pháp sư, luật sư, luận sư ấy, nó có cái trình độ giảng dạy, trình độ hiểu biết, cái trình độ nuôi dưỡng của từng vị nó vô cùng khác biệt về sự cao thấp hoặc là cạn hoặc là sâu nữa. Có phải vậy không? Từ điều này nó cho chúng ta một ví dụ rồi quay ngược lại. Thưa các vị, thể nghiệm ra cái phẩm tính Phật của các vị, tức là thấy được cái diện mục thực của các vị thì đồng đẳng giống như ta làm thầy tu thì thọ tỳ kheo hết. Thế nhưng mà cái công quân tu, cái khả năng nuôi dưỡng bồ đề tâm của các vị cùng với cái phước lành của các vị tạo thì nó tạo thành cái chi? Tạo thành cái tính cách để cho các vị làm đạo, tạo thành cái phước điền để cho các vị giáo hóa nghe. Ngộ đạo thì giống như nhau, nhưng mà cái thâm độ của công phu tu cùng với cái công trình giáo hóa thì thưa các vị nó khác biệt do cái sự nuôi dưỡng của mình ngắn và dài. Nói như thế rồi đi lên một tầng cao nữa để các vị thấy rằng Niết Bàn thì bình đẳng như nhau nghe. Ta với Phật cùng một thể tánh Niết Bàn khi ngộ được điều này. Thế nhưng mà ở một cái chiều kích khác, tức là ứng dụng điều này đi vào con đường giáo hóa hành đạo, hoặc là biểu hiện nó ra để thể hiện trong một cảnh giới nào để làm một vị Như Lai giáo hóa, thì cái phước của ta tu cả một triệu kiếp nữa mới thành một vị Thế Tôn như Đức Thế Tôn. Cái điều mình nói để lý giải những thắc mắc của các Phật tử lâu nay là ngộ được tâm, thấy được tánh, đạt được Niết Bàn, thành Phật. Thế thì mình tu có chút xíu mình thành Phật rồi. Thưa các vị, đành rằng là cái thể Niết Bàn thì như vậy, đẳng cấp của các vị đã bước vào thì nó như vậy, nhưng mà cái cung phước đức của ta, công phu hành trì của ta thì không thể bì được với mười phương ba đời chư Như Lai. Giải thoát tử sinh là một việc, chấm dứt luân hồi khổ là một việc, nhưng mà đệ tử Như Lai thì vẫn gọi là A-la-hán hoặc Bồ-Tát. Từ ngày Đức Thế Tôn thành tựu quả Phật cho tới giờ chưa có vị đệ tử nào sau Đức Thế Tôn mà chứng quả Phật nghe. Chỉ chứng Bồ Tát, chứng La Hán thôi. Mà Bồ Tát La Hán thì đã vĩnh viễn đoạn tử sinh, thể nghiệm Niết Bàn hiện tiền ngay rồi đó. Nhưng mà về cái phẩm chất thì vẫn còn thua Đức Thế Tôn là như vậy. Đó là mình giải thích để cho các vị thấy là bình đẳng tánh trí. Nó có cái cấp độ thứ nhất đó là đồng đẳng với thể Niết Bàn của mười phương ba đời chư Như Lai, có trí tuệ như Ngài. Thế nhưng mà về cái công quân tu tập, hạnh nguyện sâu xa, lịch kiếp cần tu dường như ta chưa làm được. Nhưng mà đừng nghĩ rằng việc này không làm được. Đó là dùng cái này làm cái ví dụ để giải thích cái chi. Sở dĩ đi vào cái con đường thấy pháp là các vị thấy là con đường làm ác ta bỏ đã đành rồi, nhưng mà con đường làm thiện cũng không hề là con đường yêu chuộng của người muốn đạt đến sự viên mãn giác. Tất nhiên, thưa các vị, đối với người tu thấy được đạo rồi thì cái điều kỳ lạ nó xảy ra một cách rất là tự nhiên trong tâm thức là họ không bao giờ nghĩ ác, họ không bao giờ làm ác. Và cái ngược lại là họ không bao giờ từ bỏ một pháp lành nhỏ nào xảy ra trong tầm tay của họ mà họ không làm nghe. Tại vì, thưa các vị, Phật tánh nó tương ưng với từ bi, tương ưng với trí tuệ, tương ưng với hùng lực. Còn phàm phu tánh hay là phiền não tánh thì nó lại tương ưng với tham, với sân, với si, với ganh tị, với nhỏ nhoi, với phiền muộn. Phật tánh hoặc tánh giác ngộ của mười phương ba đời chư Như Lai thì nó tương ưng với chân, với thiện, với mỹ. Nguyên tắc là như vậy. Rồi các vị chưa cần vươn tới chiều cao của những vị Phật, vị Thánh. Mình dùng ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như chúng ta có được một chút thiện tâm, có được một cái trình độ hiểu biết nhất định, có được cái năng lực trí tuệ tu học Phật nhất định. Thì thưa các vị, mình đến bất cứ một tiểu bang nào, mình thấy cộng đồng người Việt nơi đó còn chưa có biết sự tu tập nghe. Thế thì tự nhiên các vị thấy cái việc của mình cần phải làm đó là, một là tạo nhà lam tự viện, hai là tạo cái điều kiện để nuôi dưỡng người khác tu à. Cái điều này rất là tự nhiên. Hãy nhìn khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các vị thấy bất cứ ở nơi đâu có người Việt mà là Phật tử thì họ đều làm một cái chùa nghe. Điều này đúng hay sai? Ở chuyện này rất là tự nhiên, đó là mức độ thấp nhất tâm phàm thôi mà các vị thấy điều này rồi. Nâng tâm lên một tầng nữa thì các vị thấy rằng là khi mình có tu tập tâm mình hiền lành, tâm mình thuần thiện rồi thì đời sống của mình tự nhiên nó phải biểu hiện ra trong đời sống gia đình. Mình thấy người thân của mình như chồng nè, như vợ nè, như con nè, đành rằng họ đủ đầy về vật chất, đành rằng họ không thiếu thứ chi. Nhưng mà cái điều thiếu đó là dường như họ rất là khốn quẫn về cái chuyện tâm thức, họ nó cứ quay cuồng trong cái chuyện đói no đủ thiếu, quay cuồng trong cái chuyện vật chất phù hoa, họ quay cuồng trong cái chuyện là ghét, là thương, là ganh tị, là nhỏ nhoi, là phiền muộn. Tự nhiên là ta có được đạo tâm, ta có được cái nhìn, có được sự tu, người ta thấy điều này ta rất xót xa và làm mọi cách giúp người thân mình nhé. Nguyên tắc là vậy ạ. Do vậy, thưa các vị, thấy pháp, thấy con đường đi là đoạn một lúc cả hai lành và dữ, đoạn cả phước nghiệp không cần phải quan tâm lắm, nhưng mà tự nhiên người ta không hề bỏ một cái phước nhỏ nào. Tự nhiên người ta sẽ không làm một cái ác hạnh nào dù bé như đầu mũi kim. Nguyên tắc là như vậy. Cho nên nếu các vị tu mà tâm các vị nó còn tràn đầy những cái ô uế thì biết rằng là cái lực dụng tu của mình nó còn rất là ốm yếu. Và thậm chí là có khi mình nói ra rả về chuyện đạo lý nghe cho nó hay ho, chơi cho vui thôi, nhưng mà kỳ thực rằng là dường như là mình chưa nếm hương vị pháp nghe. Hiểu biết cho nhiều, cãi lộn cho vui thôi, nhưng mà kỳ thực là dường như là mình chưa có đổi thay gì bao nhiêu cả. Cái nhân cách mình nó chưa có được thiện pháp soi sáng thì các vị biết rằng là đời mình nó chưa thể có được niềm vui, có được an lạc, có được hạnh phúc, chưa thể an trú trong pháp để hành trì. Đó là điều thứ nhất mình giải thích về thấy pháp. Có trường hợp thứ hai, thưa các vị, là có những vị họ có cái nhân duyên rất là kỳ lạ. Họ chỉ cần một vài câu khai thị thôi thì họ nhận ra được pháp bất sinh diệt liền ấy. Hay nói cách khác là họ nhận ra được cái tự thể tâm của họ xưa giờ vốn chưa từng sinh, chưa từng diệt rất là dễ. Mình dẫn ra một câu chuyện, ví dụ như Ngài Quế Hải. Cái thiền thoại này dễ nhớ lắm. Ngài ở Việt Châu, một hôm Ngài đến đảnh lễ Mã Tổ Đạo Nhất. Mã Tổ hỏi, ông từ đâu tới? Nói, bạch thầy, con từ chùa Đại Vân ở Việt Châu tới. Tới đây làm gì? Con tới đây cầu Phật Pháp. Mã Tổ nói, kho báu nhà ông không tự khai thác xài, bỏ nhà chạy loạn, tới đây cầu chi? Ta trong đây không có chi gọi là kho báu cả. Cái câu khai thị mạnh lắm nghe. Ông kia nghe bàng hoàng. Tại sao? Nổi tiếng là một thiền sư, là một bậc thầy tuyệt vời đương thời ở Giang Tây nghe. Ngài Mã Tổ là một vị đạo sư lớn ở Giang Tây, mở đạo tràng giải hàng vạn chúng, và nổi tiếng là một vị thiền sư khai thị cho người thấy được đạo. Thế rồi mình tới mình đảnh lễ lục cục, hết lòng cung kính. Ông nói là bỏ nhà, gọi là phao gia loạn tẩu, bỏ nhà chạy loạn ngoài đường phố, tới đây ta trong đây không có Phật Pháp, không có chi là Phật Pháp hết. Nghe Ngài bàng hoàng, nói nhé, bạch Ngài, thế nào là châu báu của con mà Ngài nói rằng con bỏ châu báu ở nhà chạy đi hàng xóm lang thang ăn xin? Ông nói, cái mi hỏi ta là châu báu của mi đó, mười phương ba đời chư Như Lai không thiếu. Mi nhận ra cái điều này rồi, an trú ngay nơi đây thì tự nhiên mi thấy mi giàu có, tự nhiên mi có pháp hành trì, tự nhiên mi mở cửa được đạo, tự nhiên an trú trong pháp, tự nhiên là thành tựu sự nghiệp giải thoát đó. Cái đang hỏi ta đó là châu báu mi đó. Ngay nơi đó cái Ngài Huệ Hải ngày bật sáng vấn đề Mã Tổ nói. Đảnh lễ xong quay về ẩn cư luôn, tu trở thành một vị thiền sư lỗi lạc. Viết cái cuốn Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn. Ai có đọc cuốn này thì thấy nghe. Cái ý là thế này, cái câu rất quan trọng là thế này. Mỗi người đều có một kho báu. Và mình cứ bỏ kho báu của mình hướng ra ngoài, chạy đông chạy tây để tìm kho báu. Và được tổ điểm trác chỉ cho là cái mi hỏi ta là kho báu của mi đó. Thế thì các vị nhìn lại coi, các vị có kho báu không? Và kho báu đang ở đâu? Ngay lúc hỏi là kho báu nghe. Cái gì biết để hỏi vậy? Ở mức độ cạn giải thích cho dễ hiểu là Ngài Lâm Tế Ngài khai thị rằng là miệng anh á, lưỡi không biết hỏi, miệng không biết hỏi, bụng không biết hỏi, hơi thở nó cũng không biết hỏi. Cái làm thành những câu hỏi nó nằm bên trong. Cái làm thành câu hỏi đó là năng lực sống động, là tâm của anh. Thế nhưng mà cái điều này người ta dễ làm là những cái nghĩ suy của mình, những cái nói năng của mình là tâm của mình. Thưa không, cái năng lực tâm bất động hay là diện mục thực của anh là cái năng lực chiếu sáng đang nhìn từng câu nói đang từ đây tuôn chảy nè. Khi nó làm được điều này thì nó sẽ nhìn được từng cái buồn vui hờn giận đang cuồn cuộn trôi ra, và nó có thể nhìn được đang nói, nhìn được đang đưa tay, nhìn từng bước chân đang đi. Thế thì thưa các vị sẽ nghiệm ra một điều rằng là ta đi cùng trời cuối đất, nhưng mà cái con người nhìn con người đang đi này chưa hề đi một bước chân nào. Các vị nghiệm ra được là ta có thể nói cả ngày nhưng mà có con người không bao giờ nói, nó đang thấy con người đang nói. Có năng lực tâm bất động, nó luôn nhận biết con người đang nói đang đây. Rồi các vị ứng dụng điều này, các vị nhìn ra rằng là cái con người hay là cái trạng thái buồn, giận, ghét, thương, cảm xúc thì nó đổi thay sành sạch, nó sinh, nó diệt. Nhưng mà cái năng lực tâm nhìn ra cái trạng thái tâm đang buồn, đang vui, đang hờn, đang giận đó, luôn là quan sát, luôn thấy, luôn chiếu sáng. Thế thì cái phần sinh diệt, phần bất sinh diệt nó luôn kề cận bên nhau. Ta quên thì ta đồng nhất ta vào cái phần sinh diệt. Chợt nhớ thì ta luôn làm người quan sát, thì gọi là đang ứng dụng cái con đường nhận ra pháp để hành trì. Thưa các vị, đọc vào Kinh Văn A Hàm, Đức Phật đã dạy điều này tỏ tường nghe. Vị tỳ kheo an trú trong pháp hành trì đó là khi ông ngồi ông biết ông ngồi, khi ông đứng ông biết ông đứng, khi đi ông biết ông đi, khi cúi, khi ngửa, khi ngẩng, khi nghiêng, khi co tay, khi duỗi tay, khi ho hen, khi khạc nhổ, khi nheo mắt, khi nhướng mày, ông đều biết tỏ tường trong Tăng Chi Bộ Kinh đó. Thế thì bài kinh này, thưa các vị, nó vừa giản dị, vừa trực tiếp, đi trực tiếp vô pháp hành mà không cần nói gì cái chuyện thấy pháp hay không thấy pháp vậy. Hãy ứng dụng đi, thì nếm được hương vị của chân thiện mỹ, nếm được hương vị của bản lai diện mục hiện tiền. Cái ông hỏi ta đó là kho báu của ông. Và thậm chí các vị thiền sư còn khai thác cách khác nữa. Các vị còn nhớ những cách mà rất là tuyệt vời đó. Đến đảnh lễ Hòa Thượng, Ngài từ bi, chỉ con thấy là Phật tánh của con. Ông nói, ông đi qua bên đây, ta nói cho nghe. Đi qua, nói, bạch Hòa Thượng, xin Ngài từ bi, Ngài dạy con. Là ông đi trở lại đi. Trở lại nói, dạ thưa, Ngài vẫn còn chưa dạy. Nói, Phật diệt độ rồi, ông hỏi ta làm chi. Hai lần chỉ, ít gì đâu. Nếu tính kỹ thì bốn lần chỉ nghe. Thưa các vị, lần chỉ đầu là ông hãy đi qua bên đây. Đó là nghe có ai không biết không? Thưa các vị, vừa biểu mình là ông từ đó ông qua đây giùm ta, thì nghe là liền bật sáng năng lực hiểu biết. Cái biết của ta nó đang có mặt nơi tai đây. Nó rõ ràng từng tiếng một, vị thầy bảo rằng ông hãy đi qua bên đông thì ta đi qua bên đông. Thế thì vừa bước chân thì biết rằng cùng một lúc có hai cái biết. Cái biết là nghe lời thầy bảo, nhận biết. Rồi cái biết thứ hai đó là từng bước chân anh đi từ đó qua đây có thiếu vắng cái chi đâu. Thế mà không ngộ. Rồi Ngài từ bi, Ngài biết, thôi trở lại đi. Trở lại lần thứ hai cũng không nhận ra được. Thế thì Phật nhập Niết Bàn rồi chứ còn gì nữa. Phật anh đang có kho báu anh đang sử dụng, anh không chịu sử dụng. Thưa các vị, đơn giản nhất, nếu các vị hiểu được điều này thì các vị sẽ hiểu ra được là buồn ngủ thì ngủ nghe, đói bụng thì ăn. Còn nếu chưa hiểu được điều này thì vẫn ăn và ngủ, nhưng mà ta ăn ngủ như phàm phu. Còn hiểu được điều này thì ta ăn và ngủ, nhưng mà ăn ngủ như những vị thánh. Tại sao? Tại vì lúc nào cái năng lực tâm chiếu sáng nó cũng đang có nơi các vị cả. Kỳ thực nếu tu mà mình không khai thác được điều này, không sáng được điều này, thì điều thứ nhất là con đường tu của mình nó rất là cực nhọc. Điều thứ hai là mình chạy lanh quanh chơi cho vui thôi. Điều thứ ba, thưa các vị, là rồi cái việc sẽ tới là tới cuối cùng cuộc đời mình vẫy tay mình ra đi. Thì thưa các vị, nhiều lắm là nếu có cái lực dũng làm lành thì mình còn sinh còn diệt trong cái cảnh giới theo phước nghiệp của mình. Còn nếu mình ngộ đạo kiểu mập mờ, gọi là chẳng cần làm ác, chẳng cần làm lành, chứ buồn ngủ thì ngủ, cái đói thì ăn, cái kiểu hiểu thiền ba mớ thế này, thì thưa các vị, đọa lạc trong ba cõi sáu đường à. Tối thiểu người ta chưa hiểu đạo, chưa học thiền, thì người ta còn trân trọng những hạnh lành để người ta còn sinh lên cảnh giới của chư thiên ấy. Người ta còn nương với pháp Phật dạy là niệm Phật từng ngày rất là liên tục để tâm nó thuần. Gieo vào tàn thức cái hạt mầm của chủng nhân Phật pháp, gặp Phật pháp. Còn chúng ta học thiền và học phất phơ, thưa các vị, là một loại tai họa đó. Đó là mình giải thích về phần thấy pháp. Giờ tới cái phần này, phần ứng dụng. Thưa các vị, cái ứng dụng đầu tiên đó là rất là đơn giản trong cuộc sống đời thường. Các vị nhìn cái này để các vị thấy là những bài thi kệ thiền mời gọi chúng ta ứng dụng công phu tu tập không phải là cái chuyện gì nhiêu khê cầu kỳ. Nó rời xa đời sống các vị nghe. Các vị để ý là các ngài không biểu lên non cao, lên núi vắng. Không bảo rằng là lượm hạt dẻ rừng để ăn rồi vốc nước suối để uống. Có phải vậy không? Không có xa đời, không có trốn lánh nhân gian gì cả. Hãy ứng dụng nó ngay trong đời sống bình thường này. Anh ăn, anh ngủ là hai sinh hoạt mà không thể thiếu trong mọi đời sống con người. Đời sống người xuất gia, đời sống người cư sĩ gì cũng như vậy cả. Yêu cầu rất bình thường là không thể thiếu cái phần này mà tồn tại được. Và nếu anh không khéo ứng dụng thì anh chỉ là người ăn với ngủ bình thường và nuôi dưỡng đời sống mình để kéo dài cái chu kỳ triển hạn cái chết thôi chứ không có gì quý cả. Thì thực nếu một đời sống như chúng ta mà không khéo tu thì chẳng qua ta triển hạn cái chết, chứ thả bồng bềnh cuộc đời, thay vì hôm nay chết cho rồi thì mình nghĩ thôi kéo dài thêm chút, chứ đời sống không đổ thai chi cả nghe. Các vị có thể hình dung rằng là nếu đời sống như thế này thì nó là một cái kiêu hát mái vậy. Nó chạy hết 32 vòng. thì nó chấm dứt. Và thưa các vị, theo cái rảnh cũ mòn chứ không phải cái gì mới cả. Các vị hình dung rằng là đời sống ta cho tới bây giờ có cái gì mới hơn đời sống ta đã từng sống không? Không nghe. Những cái thứ ngũ dục nào ta đã từng nếm rồi thì nhiều lắm, nó quanh đi quanh về thôi à. Cũng thức ăn ấy, cũng những niềm vui ấy, cũng những vũ hội ấy, rồi cũng những khổ đau ấy, cũng những buồn giận ghét thương như vậy. Nó quanh đi quanh về một vòng, rồi nó hết rồi nó lại quanh đi. Cứ mỗi một ngày đều là sự lặp lại, và lặp lại như vậy để chờ đợi tới cái ngày cuối cùng mình rời hành tinh. Thế thì thưa các vị, nếu không có gì đổi thay trong đời sống tu của chúng ta thì chúng ta chỉ là một người, đó là lê lết cái tấm thân tứ đại này đi đợi chờ cái chết thôi. Không có gì đổi thay hơn. Thế thì tội nghiệp mình nghe. Và từ điều đó nhìn lại những câu này. Nếu không có lòng được pháp thực tập đi vô trong lúc các vị sống giữa cuộc sống đời thường thì thưa các vị rất là tội cho một kiếp người. Không phải dễ kiếm một đời sống. Thế rồi mình có mặt nơi đây, mình đã để cho đời mình nó đi ngang qua, ngang qua. Từ ngày nó biến mất vào hư vô, thế thì rất là tội nghiệp. Rồi mình nhìn lại vấn đề này, các vị thiền sư bảo rằng là khi người thấy được pháp rồi thì cái điều ứng dụng đầu tiên đó là mệt thì đi ngủ và đói thì ăn. Có một đạo tràng trong quá khứ á, một vị quan tới hỏi thiền sư rằng là ở đây ông dạy chúng ra làm sao, pháp hành trì ra như thế nào. Ông nói ta chẳng có dạy luật, chẳng dạy kinh, chẳng dạy thiền chi cả. Ta đơn giản chỉ làm một việc là đói thì ăn, mệt thì ngủ thôi. Ông nói thế thì khác gì người phàm phu. Và vị thiền sư đáp này quan à, quan có thực sự là người đói thì ăn, mệt là ngủ không? Quan giật mình. Ồ, dường như mình chưa làm được cái điều đói thì ăn, mệt thì ngủ nghe. Ngài khai thị thêm, Ngài nói, con người đói thì nghĩ tới trăm thứ. Trong lúc ăn thì nghĩ đến chuyện ngon, chuyện dở. Trong lúc ăn thì thần trí chạy tới đông và tây, hồi ức quá khứ và mơ tưởng tương lai. Trong lúc nằm thì không ngủ, mà nằm thì làm chi? Ký ức tràn về lo âu, buồn giận, ghét thương, tràn về lo lắng ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Chứ nằm có ngủ đâu. Nhưng mà với thiền sư thì thưa các vị, trong trạng thái ăn thì chưa hề phân biệt món ngon, món dở, món gì là sao cả. Rồi trong lúc ngủ thì nằm cái cục 1 phút thôi, 1 phút là nhiều đó. Nằm phải ngủ á. Ở đây tôi không biết các vị đã đạt đến cái trình độ nằm mà ngủ liền chưa?
Chưa.
Thưa các vị, rõ ràng rằng là tâm thức ta nó chưa đủ yên bình, chưa đủ tỉnh tại, chưa có thể thể nghiệm được nằm là ngủ, đói thì ăn. Hay nói cách khác, khi thấy pháp rồi các vị mới có thể an trú ngay nơi pháp thực tập nhé. Ngay pháp thực tập là các vị luôn làm người quan sát. Khi đang đói thì các vị quan sát cái đói đang đến với các vị. Thông thường ta làm cái việc rất là đơn thuần của phàm phu chúng ta, đó là đói thì ta thấy ta đang đói, phải không? Nhưng mà không phải như vậy. Thân các vị nó đang thiếu năng lượng, nó đang đòi hỏi thức ăn, nhưng mà các vị không hề đói nghe. Các vị là người đang thấy cái đói đến với thân của các vị. Điều này nó mới đúng. Còn nếu tôi đói thì sai. Tại vì tôi đói có hàm nghĩa rằng là tôi đồng nhất tôi vào sắc quẩn á. Trong khi đó sắc quẩn đang thiếu năng lượng, đang thiếu nhiệt lượng. Nó cần củi bỏ vào để nó đốt cho có lửa đang sưởi ấm. Thế thì thưa các vị, cái người chủ đó đang quan sát cái lò này, cái lò lửa này, nó đang cần bỏ củi vào đốt để cho nó vận hành chiếc máy này. Thì đúng, tôi đang biết tôi đói. Tôi đang biết rằng là sắc quẩn đang cần thức ăn. Đó là bước đầu là ta nhận diện về cái đói đang đến với ta. Bước thứ hai, ăn. Thưa các vị, miệng đang nuốt thức ăn, nhưng mà các vị còn là người đang quan sát cái con người đang ăn toàn diện này. Cái điều này chắc dễ hiểu chứ hả? Rồi sẽ phát sinh một điều là khi ăn món ăn này ngon nè, món ăn này dở, món ăn này nóng, món ăn này lạnh. Có phải vậy không? Tại vì nếu các vị tu mà các vị vô cảm không biết cái này nóng, cái này lạnh thì các vị uống nước sôi phỏng miệng còn gì? Các vị thấy ớt, các vị tưởng đường, các vị ăn nguyên cả một tô ớt của người ta thì chết thì có. Thế thì vẫn biết ngon, biết dở, biết nóng, biết lạnh, nhưng mà thưa các vị, không để tâm thức các vị gắn chặt vào những cái ngon, dở, ấm, lạnh, hoặc là béo, hoặc là bùi, vân vân. Hoặc là ngon, hoặc là không ngon. Các vị luôn làm người quan sát tất cả những cái sự cảm xúc của các vị, cảm thọ của các vị, những ý kiến phê bình đang khởi lên của các vị nghe. Thế thì thưa đại chúng, đây là đói thì ăn, nó hàm nghĩa rằng là không phải là mình vô cảm khi ăn, mà mình luôn làm người quan sát cái đói khi ăn, mình luôn làm người quan sát cái ăn. Rồi khi buồn ngủ thì thưa các vị, mình thấy thân thể mình nó rã rời, nó đòi hỏi giấc ngủ, nằm tỉnh tại để cho giấc ngủ nó đến với mình. Nhưng mà nếu thực tập sâu xa thì các vị còn làm được việc là chi? Thấy giấc ngủ từ xa nó đến, nó rớt xuống, thân thể mình chìm vào sự vô tri, yên lặng, bất động. Nhưng mà cái năng lực tâm đang quan sát con người này, quan sát cái giấc ngủ đang đến, nó vẫn sáng trưng cho nó không có được quyền tối và không được quyền chìm vô hôn mê. Và khi làm được điều này thì chuyện gì phát sinh? Nhìn thấy tử thần từ xa bò tới rớt xuống và lấy hình hài này đi. Nhưng mà thưa các vị, chết là chuyện của thân, chuyện của tứ đại, chuyện của năm uẩn. Nhưng mà cái năng lực tâm đang chiếu sáng năm uẩn vẫn không mất nghe. Cho nên làm chủ được cuộc đến đi, an trú ngay nơi thể tánh Di Đà, hoặc là an trú ngay nơi thể tánh pháp thân bất động của thập phương chư Như Lai, đoạn đức tự sinh là như vậy. Khi nào ta có thể nhìn giấc ngủ nó đến với ta rồi nó ra đi, thế thì thưa các vị, cái con người này sẽ nhìn được cái chết đến với họ, và họ không có hoảng loạn bất an khi thân của họ lâm vô cái tình trạng chết nha. Còn nếu các vị còn chưa nhìn được giấc ngủ nó đến với các vị, thế thì ta không thể làm được cái việc là tự chủ được trong cái cuộc đến đi. Cho nên có một lần mình đã nói rằng, thưa các vị, mình liên tục làm cho năng lượng chánh niệm nó có mặt từ sáng tới tối, chỉ đi được 1/3 đường thôi. Phần ba đường còn lại là làm cho năng lượng chánh niệm nó liên tục từ đầu đêm cho tới cuối đêm, tức là một vòng tròn thức và ngủ như nhau, mới đi được 2/3 đường thôi. 1/3 đường còn lại nó dành cho cái lúc các vị cận tử nghe, cái lúc cơ thể của các vị nó lâm vô cái tình trạng sắp chết, tứ đại sắp phân ly, thần thức sắp trả hình hài này về cho cát bụi. Lúc đó nó hoảng loạn, nó đau từng tế bào, cái sự nhức nhối nó không có đơn giản giống như ta là nhức đầu, đau bụng, đau răng đâu, mà toàn con người của các vị như một con cua bỏ trên cái nồi nước mà không có nước, nó ra khô đó, đốt lửa với nóng cái nồi nóng sôi, con cua nó bò hoảng loạn này nè, bò cho tới chết. Thì lúc tứ đại phân ly nó là như vậy. Lúc đó thì thưa các vị, nếu không có lực dụng tu thì các vị không có cách chi làm chủ được cuộc ra đi của các vị. Do vậy cho nên tròn một vòng chánh niệm sáng rỡ cả ngày cả đêm mới được 2/3 đường là như vậy. Phần qua đường còn lại đó là lúc cận tử. Thế thì thưa đại chúng, mình thực tập luôn làm người nhận biết, lúc đứng, lúc đi, lúc nói, lúc cười, lúc ngồi ăn, lúc đang nhai, rồi lúc từng cảm thọ sinh diệt buồn giận đây, mình luôn làm người quan sát được cái lúc sửa soạn ngủ, cái lúc giấc ngủ tới với mình, rồi lúc giấc ngủ ra đi. Cái năng lực chánh niệm này nó nuôi dưỡng tỉnh sáng luôn một vòng tròn như thế này thì gọi là ứng dụng vào pháp hành trì đây. Và điều này khi người ta ngộ được thì người ta ứng dụng được nghe. Người ta thấy tỏ tường rằng người ta không phải là buồn vui. Thấy tỏ tường rằng mình luôn làm người quan sát được thì các vị ứng dụng được pháp hành trì này. Còn nếu vẫn còn buồn mà, hay là niềm đam mê tu của mình nó còn phập phiều, thưa các vị không cách chi ứng dụng được. Niềm đam mê tu của mình nó chưa dâng lên thì mình chỉ làm một việc là theo đuôi cho vui thôi, tức là theo đuôi buồn, theo đuôi giận, theo đuôi ghét, đuôi thương thôi. Nó buồn, nó giận khởi lên thì ta lật đật chạy theo, đồng nhất mình vào đó, rồi buồn, rồi giận, rồi ghét, rồi thương, rồi ganh tị, rồi nhỏ nhoi, rồi phiền muộn. Chứ không có cách chi an trú được ngay nơi pháp để hành trì. Thực ra nếu người có cái dụng công đủ mạnh á, cho họ làm chủ được, không muốn ngủ cho nó ngủ á. Có những trường hợp khi năng lực tu của mình nó được bảo trì á, tức là tâm thức của mình nó không có xao động, không có bất an thì nó ít hao năng lượng của thân lắm. Do vậy cho nên giấc ngủ ta ít mà cơ thể người ta nó khỏe. Đó là trường hợp thứ nhất của người có sự thực tập. Trường hợp thứ hai, họ làm chủ được cái ngủ của họ và cái thức của họ. Họ ra lệnh là ngủ, thì nó nằm xuống ngủ, biểu nó 15 phút thức nha, là 15 phút nó thức đó. Đã có người làm được á. Thưa các vị, có một đạo hữu là anh Nguyên Minh đó, mình rất là phục ảnh nha. Các vị hình dung rằng là ảnh đưa bà vợ đi vô shopping đó, ảnh hỏi chứ bao nhiêu phút thì về? Bà nói rằng là tôi đẩy xe đi có thể 15 phút, ông ở đây ông đợi tôi. Nó được, và 15 phút rồi tôi vô tôi đón, tôi đẩy xe ra, tôi chắc đồ lên, tôi ngủ 15 phút. Phục xuống cái vô lăng ngủ 15 phút, đúng 15 phút thức giấc, vô đón bà ra. Anh nói thưa thầy, cái chuyện này dường như nó không phải khó đâu thầy, con đã làm được. Và thậm chí là mỗi đêm anh nói là cô Diệu Châu á, cô coi phim nè, là cô coi tivi nè, cô nghe CD vân vân, sùm nhà hết, mà anh nằm bên cái phò phò. Chuyện nghe là chuyện của bà, chuyện ngủ là chuyện của tôi, ra lệnh ngủ là ngủ á. Có cái sự tự chủ nhất định nghe. Trường hợp mà mình đang nói thưa các vị, nó cộng hai phần lại. Một phần quan trọng đó là cái hệ thần kinh của ta dường như nó tốt, nó có khả năng tự chủ, cộng với cái sự tu của ta nữa. Hai điều này nó cộng lại. Chứ còn mình tu mà thần kinh của mình không được mạnh thì thưa các vị cũng rất là khó. Mình đã từng có những đêm thưa các vị là nó tỉnh như sáo, nó không chịu ngủ, mà không phải uống trà, không phải chi cả, tự nhiên tu nó tỉnh như sáo, nó không chịu ngủ, rồi làm chi? Thực ra thì thưa các vị, nằm nhắm mắt dưỡng thần nó cũng không có hao thần nha. Cái trường hợp không ngủ được mà nó lâu lư, nó mệt mỏi, nó hao thần, nó tổn khí là do vì mình không ngủ, nhưng mà tràn đầy những sự lo âu, bất an, lo âu, xao động, sợ sệt. Ngủ không được thế này thì sáng làm sao đi làm, vân vân. Tức là cái đầu mình nó quay cuồng thế này thì nó rất là hao năng lượng và các vị rất mệt. Còn nếu không ngủ được mà mình nằm nhắm mắt dưỡng thần, cái từ nhắm mắt dưỡng thần đó, để cho thần yên, khí tĩnh, tâm mình lặng, mình chỉ cần hít thở thôi, thưa các vị, sáng các vị thấy nó rất bình thường á, nó không có mệt mỏi, không có uể oải, không có lừ đừ, không có thèm ngủ gì cả. Cơ thể mình thưa các vị nó rất là kỳ lạ. Các vị đôi khi cũng nên nghe bác sĩ, mà đôi khi các vị cũng đừng nghe, có khi anh gạt mình. Thưa các vị, ông cụ làng Mai đó, tai biến mạch máu nó tràn hết một bên não vậy nè, nó phù lên. Và bác sĩ bảo rằng là trong vòng một ngày thôi, chứ không có nhiều hơn đâu, là cụ đi đó. Thế là cụ nằm bất động về một tháng thưa các vị. Dần dần máu của não thì nó theo đường nước tiểu nó ra, nó đào thải ra, chỉ làm một việc đó là thở chứ mấy. Một vị thiền sư dạy thở chánh niệm chứ có phải dạy cái chi đâu. Thở vào thở ra, mà người ta tính rằng là từ lúc ông bệnh 2 năm trước nhập viện nguy kịch như vậy mà chưa bao giờ hơi thở ông thiếu oxy á. Chưa bao giờ đặt oxy vô vô mũi á. Các vị thấy rất là kỳ lạ nghe. Từ những điều đó trở lại cái việc ta chia sẻ với nhau, thưa các vị, mình có được cái niềm tin đối với Đức Phật, mình thực tập những điều Phật dạy thì các vị thấy hiệu quả ngay. Các vị có niềm tin với Pháp Phật để các vị thực tập thì các vị nếm được hương vị Pháp hành trì nghe. Đừng tin mấy ông thầy vớ vẩn, hãy tin vào lời Phật dạy, hãy đặt niềm tin trọn vẹn vào Đức Thế Tôn á, và những bài kinh, những pháp thực tập Đức Thế Tôn. Không ai qua được Đức Thế Tôn hết, tất cả đều là đệ tử Đức Thế Tôn, cho nên ta phải kiểm tra ngôn phong của ông, pháp hành của ông, lời dạy của ông qua kinh văn của Đức Phật còn lại. Và kinh văn đó là văn học Nikaya, là nền tảng á, nền tảng căn bản, và văn học A Hàm cũng là nền tảng đó. Chưa có một bộ kinh Đại Thừa nào không sinh ra từ cái nền tảng của văn học Nikaya hoặc là A Hàm cả. Cả một cái bộ Đại Bát Niết Bàn thưa các vị sinh ra từ cái kinh du hành của trường A Hàm chứ mấy. Các vị đọc vô các vị thấy à. Từ trường A Hàm họ triển khai thành cái bộ Đại Bát Niết Bàn chứ mấy. Trở lại cái việc ứng dụng pháp hành trì thưa các vị. Có thể là cái năng lực tu của mình nó chưa đủ giàu, có thể cái năng lực liễu ngộ của mình nó chưa đủ thâm sâu. Thế thì các vị bắt đầu bằng cái con đường của kinh văn dạy rất đơn giản, là các vị thử làm một việc là luôn quan sát hơi thở đi vào đi ra. Thử làm một việc đó là nhận diện bụng mình đang phồng và xẹp, Để các vị thử làm một việc khi vận hành sinh hoạt trong cuộc sống đời thường là luôn quan sát con người này đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm, đang làm việc, đang quét nhà, đang hút bụi, đang cắt cỏ, đang nấu ăn. Thử là luôn làm người quan sát coi thì các vị thấy là cái năng lực tu của các vị nó dâng lên từng ngày nhé. Và khi làm được điều này, cái việc nó sẽ xảy ra là các vị sẽ nhận diện được từng cái buồn vui, hờn giận, bất an của các vị. Một tâm hành chút xíu vừa sinh ra các vị nhìn ra ngay à. Cái sự ganh tị nhỏ nhoi của mình nó vừa bật lên các vị nhìn ra ngay. Lời nói nào nó sinh ra từ cái tâm hành yêu thương, vị tha, từ lòng từ bi thì mình cũng nhận ra ngay. Còn lời nói nào nó sinh ra từ sự ganh tị của mình, phiền muộn của mình, cay đắng của mình nhìn ra ngay à. Phải bắt đầu từ cái việc rất cạn đó là hãy bắt đầu từ hình hài vật lý này để quan sát nó, để tu. Thì các vị đi vào chiều sâu và đạt đến sự an lạc giải thoát không phải là cái chuyện xa vời nhé. Trong một đời này, người nào có niềm tin vững chắc với điều Phật dạy thì các vị đạt được cái điều này chứ không phải là xa vời. Hãy tin điều Phật dạy đi. Đừng có chạy rủi rong theo ông thầy A, ông thầy B, ông thầy Nam, thầy Bắc nào. Ổng quảng cáo rầm rộ gì chuyện của ổng. Hoặc là mình thấy hàng vạn người thành phần trí thức gì đeo đuổi theo ổng cũng là chuyện của ổng chứ không phải chuyện của mình nghe. Chuyện của mình là lấy Phật làm nền tảng căn bản, kinh của Phật làm định chuẩn, làm thước đo để mình đi vào con đường tu tập. Các vị biết cái bài kinh ở trong Tăng Chi Bộ thì các vị ứng dụng cái điều này trong đời sống mình nghe. Đừng vì kinh sách cổ này đã có mặt từ 3.000 năm trước, đừng vì thiên hạ quảng cáo rầm rộ trên đài truyền hình, đừng vì thiên hạ đổ xô về, đừng vì ông đó có hào quang chiếu sáng, đừng vì ông đó quá đẹp đẽ phương phi mà mình nghĩ rằng ông đó là thánh được không? Tất cả điều đó đều là phi thánh cả. Cái gì mình ứng dụng nè, cái gì mình hành trì nè, cái gì mình thực tập nè, mình thấy ồ, điều này nó mang lại an lạc, mang đến cái niềm vui, làm cho phiền não ta vơi nhẹ. Và cái bậc trí giả đương thời họ tán trợ, họ ngưỡng mộ thì ta nên tin điều này. Thưa các vị, những cái khuôn thước Đức Thế Tôn tặng chúng ta để đo về điều này nhiều lắm, nhiều lắm. Rồi nếu các vị ngộ được pháp, các vị hành trì thì tự nhiên là tà kiến không có quyền xâm nhập, tà sư ngoại đạo không có quyền lừa gạt ta. Đi vô pháp hành trì như vậy và càng đi vào con đường tu tập thì phiền não càng rơi rụng, tâm thức nhỏ nhoi của mình tự nhiên nó rớt, những cái buồn, những cái giận, những cái bất an của mình tự nhiên nó lắng lại. Bốn câu cuối: mặt người rối loạn, mặt chúng rối bời, vẫn y như cũ một chủ nhân ông. Tùng tha nhiễu nhiễu, nhậm nhữ phân phân. Nguyên lai y cũ. Thái vũ chủ nhân. Mấy câu này rất là hay thưa các vị. Mặc cho hắn quấy rối. Hắn là ai vậy? Ngoại cảnh nè, và con người nè, hoàn cảnh nè. Tức là này thiên nhiên, này đất trời, này gió hú, này mưa gào, này là quỷ thần kêu khóc. Tất cả ngoại cảnh như vậy, nó có bao chung quanh các vị nó quấy rối. Như Đức Thế Tôn đang ngồi trên kim cương tòa mà ma quỷ nó bao quanh. Nó liện vào nào sát chết, nào đau thương kiếm kích. Thưa các vị, khi nó vừa tới nơi thì nó trở thành hoa sen rớt xuống cả. Và điều này thưa các vị ứng dụng được nhé. Mình an trú ngay cái tâm nhận biết. Thế thì này buồn, này vui, này hờn, này giận, này sự xâm nhiễu của mọi người. Này là cái chuyện xúc phạm của ông A mà B nói vải vào tai của mình, tuôn vào đầu của mình. Trong đây nó vừa sinh khởi ra bất cứ một cái niệm lự nào thì các vị làm người quan sát nó. Thì gọi rằng là mặc cho nó nhiễu loạn, mặc nó quấy rối, ta luôn làm người chủ, y như xưa vẫn là một vị hoàng đế trấn ngự ngay ngôi vua, không có kẻ nào thao túng được cả. Mặc người rối loạn, mặc chúng rối bời, vẫn y như cũ một chủ nhân ông thôi. Và vô cùng dễ hiểu nghe. Khi các vị an trú được ngay cái trạng thái tâm tràn đầy sự nhận biết chiếu sáng này thì không có một trạng thái của buồn vui hờn giận nào có quyền thao túng các vị được cả, có quyền kéo cổ các vị đi đâu được cả. Ta luôn là người chủ trong nhà, quan sát tất cả những kẻ đó, nó đang đi vòng quanh nhà thôi. Nó không có quyền xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Thưa đại chúng, cái bản chất tâm của chúng ta, nó có những điều tiềm phục mà đôi khi mình nhận không ra nghe. Cái tiềm phục là ganh tị, tiềm phục là tật đố, cái tiềm phục đó là tự ái. Thưa các vị, ba cái này nó rất ư là nhại. Các vị nhớ câu chuyện trong Cổ Học Tinh Hoa đó, vua nước Hình có một cô ái thiếp vô cùng đẹp, ông yêu mến vô cùng, cưng quý vô cùng. Đầu tiên ông cứ nghĩ rằng chắc bà hoàng hậu bà nổi gan, bà nổi khùng, bà giết. Nhưng mà không, bà hoàng hậu này vô cùng dễ thương. Bà giúp cho cái cô ái phi kia là trang điểm tóc tai nè, bôi son đánh phấn nè, sửa soạn từng cái áo, từng chiếc hài thêu nè, từng cái khăn nè. Và mỗi lần hoàng đế đến thì bà rất là vui, coi như người em ruột của mình, hoặc là con ruột của mình vậy. Hết lòng chăm chút cái nàng ái phi của hoàng đế. Chị nàng ái phi kia nói, thưa hoàng hậu, có khi nào hoàng hậu nghe rằng là hoàng đế có điều gì chê trách về em không? Hoàng hậu nói, ồ, hoàng đế rất hài lòng về mọi điều nói em. Thế nhưng mà hoàng đế có nói một điều là dường như cái mũi em nó hơi hỉnh một chút, tức là nó hơi trống một chút. Thế thì làm sao? Bà hoàng hậu nói, ta có cách giúp cho em là mỗi lần hoàng đế đến thăm em đó, em hãy cầm cái mảnh khăn lụa này, có 10 nước hoa này, em quơ qua, quơ về trước mũi á, che bớt cái vụng về thiếu khuyết của mình. Cái chị nàng nghe cũng hợp lý. Thế rồi, chị nàng làm duyên làm dáng như vậy, tại vì rất tin lời bà hoàng hậu nghe. Rồi một hôm hoàng đế nói, này, hoàng hậu à, xem ra cái chị ái khanh của nhà ta, cái chị mỹ nương mới tuyển vào đó khá đẹp và khá dễ thương, hầu ta rất là được. Nhưng mà hoàng hậu có nghe rằng là cô nàng nó nói gì về ta không? Hoàng hậu nói, ồ, cô nàng nói rằng bệ hạ cái gì cũng tuyệt vời, có điều gì như mồ hôi của bệ hạ hơi khâm khẩm. Nó chết rồi, hèn gì lâu nay ta thấy nó cầm cái khăn quơ qua, quơ lại trước mũi đó, có mùi thơm. Hóa ra là cái con tiện nhân này. Thế rồi hoàng đế, thưa các vị, chỉ cần một phát ra lệnh thôi là chuyện gì xảy ra. Cắt mũi cô nàng, dám khi quân phạm thượng. Và khi cắt mũi rồi thì cái chuyện gì xảy ra? Đuổi về dân giả, không con ma nào cưới nữa, tức là quỷ luôn một đời người ta nghe. Và thưa các vị, điều này nó tố cáo rằng là tâm thức của chúng ta, chuyện chi nó phát sinh mà nó trở thành một cái loại nghiệp ác. Tâm ganh tị tật đố nghe. Mà cái ganh tị bình thường, tật đố bình thường biểu hiện ra câu nói tiếng cười bên ngoài thì còn nhẹ đó. Cái ghen mà đùng đùng nổi lửa là thì cái ghen đó không đáng sợ, cứ sợ là sợ ghen của quản thư. Mà vẫn chưa nghe, có một loại ghen tương trong quá khứ và thời cổ còn khủng khiếp hơn nữa. Tôi không biết là vị hoàng phi nào là nhà vua tuyển được hai cô gái tuyệt vời, cực kỳ đẹp. Và ông sủng ái đến nỗi là bỏ hoàng hậu lăn lóc một bên, là nhiều năm không buồn tới thăm. Thế rồi hoàng đế mất. Hoàng đế mất rồi chuyện gì xảy ra? Hai cô nàng đó là lãnh đủ thôi, nhưng mà hoàng hậu căm ghét đến nỗi là ta mà giết nó ư? Cái mặt đẹp đẽ coi chừng nó xuống hoàng đế là mê nữa, cho nên trước khi giết nó ta phải làm thế nào cho nó không còn hình dạng. Và các vị hình dung rằng là bỏ vô giấm ngâm, cắt mũi cắt mài hết rồi ngâm vô giấm để cho hình hài da thịt của nó không còn lành lặn, không còn thơm tho, không còn đẹp đẽ. Cho nên người ta gọi là chua như bình giấm là chỉ cho những người nào mà ghen đó. Việt Nam thì thưa các vị chỉ nói là ăn ớt nhiều ghen, thế nhưng mà còn nhẹ hơn cái tội ăn giấm. Chua như giấm là nói đến cái văn học của sự ghen tương trong thế giới của các vị sủng phi của hoàng đế á. Từ những chuyện linh tinh trở lại để thưa với nhau một điều, thưa các vị, tâm hành của chúng ta nó vô cùng nhỏ nhiệm nghe. Nó bật khởi các vị nhìn không ra đâu. Cái sự hờn hờn, ganh tị, tật đố, đắng cay, hoặc là những cái sự tự ái của các vị, nó coi thì không ra làm sao, nhưng mà nó có thể biểu hiện ra để nó thành một tội ác kinh người . Và nếu nó còn trong ta thì giống như ta nuôi rắn độc ở trong nhà vậy, sẽ có lúc cắn ta. Tại vì thưa các vị, đời sống con người ta không thể loại trừ tất cả những sự tiếp xúc nghe. Và khi tiếp xúc có cái gì mà nó khiêu động cái con rắn trong ta thì nó liền nhảy lên nó cắn thôi, chứ không có cách gì mà tồn tại cả. Do vậy pháp thực tập của Phật giúp cho ta có thể đoạn trừ được phiền não, chấm dứt được khổ đau, chứng nghiệm được an lạc, không có gì tuyệt vời bằng khả năng các vị giữ một giới thôi. Không cần giữ nhiều giới nghe. Hãy giữ một giới là luôn canh chừng tất cả ác, tất cả thiện, tất cả ý niệm, tất cả buồn vui các vị đang sinh đang diệt. Hãy theo dõi đó, từ lúc nó mới sinh, nó trưởng thành, nó ra đi, nó biến mất. Cái thiện các vị cũng giữ nó bằng cách như vậy, cái ác các vị cũng giữ bằng cách như vậy. Tâm ganh tị phiền muộn nhỏ nhoi của các vị cũng nhìn nó như vậy. Thế thì sẽ không có ác nghiệp nào sinh khởi bên trong các vị cả. Điều cuối cùng thưa các vị, mình làm được điều này thì mình đang từng bước một đi vào thánh quả đó. Tại sao? Tại vì các vị luôn làm người quan sát, luôn làm người canh phòng. Thì năng lực canh phòng là chi? Cái này từ tinh thần kinh văn nha. Cái khả năng đang nhìn được từng cái thiện cái ác, tức là cái năng lực tâm bất động vô sinh của các vị. Cái năng lực có thể nhìn được từng cái thiện cái ác sinh diệt là cái bản lai diện mục thực của các vị, là cái tâm Phật chưa từng mờ tối bao giờ, chưa từng bị nhuộm bẩn bao giờ. Mà mình chỉ cần làm một điều này, kinh văn thì gọi là giữ một giới, thiền tông thì gọi là chi, đang sống với ông chủ cả ngày cả đêm, có phải vậy không? Còn kinh văn đại thừa thì gọi rằng đang sống với thể chân tâm thường hằng bất sinh bất diệt. Thưa các vị, nó vô cùng giản dị cho việc tu nghe. Và cái việc đáng thương cho chúng ta là chúng ta hiểu như vậy mà chúng ta lại không hành trì. Chúng ta cứ thả trôi đời mình từng ngày. Và chúng ta cứ để cho buồn, cho giận, cho ghét, cho thương, cho lo âu, phiền muộn xâm chiếm đời sống ta, nhận chìm đời ta. Và cuối cùng là hủy diệt đời ta. Rất là tội nghiệp trong một kiếp giữa cuộc đời. Xong một bài kệ của Trần Anh Tông gửi cho Phổ Tuệ Tông giả rồi đó. Hết nợ nần nhau. Tuy nhiên thưa các vị còn bốn câu cuối nữa. Tại vì đây là bài thi kệ mà Trần Anh Tông gửi trước khi Pháp Loa nhập Niết Bàn á. Bốn câu cuối, người ta dịch thế này: đừng lo bền mãi thân hư ảo. Bốn câu cuối lại là tứ cú thất ngôn: mây hợp rồi tan, bọt nước trôi, pháp Phật huyền di bừng nhớ lại, đèn khuya một bóng, lệ thầm rơi. Đừng lo bền mãi thân hư ảo, mây hợp rồi tan, bọt nước trôi, pháp Phật huyền di bừng nhớ lại, đèn khuya một bóng, lệ thầm rơi. Chữ Hán đó là Nguyễn Xu Ti Kiên Bất Túc Ưu, tức là cái thân mộng mị này thấy thì nó rất là cứng chắc, thế nhưng mà nó là một loại sở hữu vô cùng bội bạc với ta. Nó đến, nó đi, nó mất, nó còn. Cái chuyện đó nó sẽ xảy ra, cho nên đừng có bận tâm chi về cái chuyện hình này tứ đại cả. Điều thứ hai, dùng những cái ví dụ cho nó tỏ tường cái nghĩa ở trên nữa là mây nó hợp rồi thì nó tan, bọt nước thì nó nổi rồi nó trôi theo dòng rồi nó vỡ nghe. Chẳng có cái bọt nào trôi lâu cả. Nó nổi lên rồi nó trôi một chút rồi nó vỡ mất. Có thể trôi dài, có thể trôi ngắn, nhưng mà chưa có bọt nước nào nó nổi rồi nó trôi ra tới biển cả. Pháp Phật quyền di bừng nhớ lại, dịch cái câu là ức lai Phật Pháp nguy như lũ, là nhớ lại rằng là Phật Pháp rất là màu nhiệm và có khả năng thịnh và suy theo với cái chu kỳ vận hành tất nhiên thôi. Tại vì nếu ở nhân gian không có cái gì bền bỉ giống như thân ta, dù cứng chắc mấy cũng theo với cái chu kỳ sinh diệt, thế thì cái sự hưng thịnh của một già lam tự viện, cái sự suy thoái hay là hưng thịnh của một dòng tu, nó là nguyên tắc rất tự nhiên nha. Anh không thể duy trì được một cái đại già lam nổi tiếng tới 300 năm, 500 năm, không có chuyện đó. Tại vì thưa các vị, có khi chừng một đời của vị thầy xây dựng nên cơ ngơi sự nghiệp, nhưng mà đời thứ hai đệ tử nó phá rồi. Và rất nhiều chùa vị thầy ca cụm từng đồng xây nên cái chùa thế, rồi tới đời đệ tử nó bán cái chùa mất tiêu ấy chứ. Hoặc là nếu nó không bán thì nó cũng chia năm xẻ bảy, nó sâu xé nhau để nó giành cái chùa. Thế thì cái chuyện hưng thịnh của một dòng tu của một già lam, hay là rộng hơn là cái chuyện đạo Phật thịnh suy, đó là chuyện bình thường như mây hợp rồi tan, như thân hình cứng chắc rồi cũng phải theo vô thường suy hoại. Cho nên cái câu này nhắn Phổ Tuệ Tôn giả rằng là ngài đừng lo về cái sự thịnh suy của tông Trúc Lâm nữa. Đèn khuya một bóng lệ thầm rơi. Tuy nhiên thưa các vị, là một vị hoàng đế, là con của Trần Nhân Tông, cho nên nghĩ đến cái chuyện thịnh suy của Phật Pháp trong tương lai, Lệ cũng buồn cũng chảy vậy. Nghĩ đến cái chuyện là sẽ chia tay với ngài Phổ Tuệ cũng lệ thầm rơi vậy. Ức lai Phật Pháp nguy như lũ, độc đối hàng đăng lệ ám lưu, tức là một mình đối bóng với ngọn đèn đêm, và lệ âm thầm chảy. Người ta hồi xưa đèn khuya một bóng lệ thầm rơi là do vì người ta nhớ đến cái chuyện thịnh suy của Tam Bảo. Còn chúng ta đôi khi cũng đèn khuya một bóng lệ thầm rơi mà nhớ cái chuyện chi? Cũng rơi, nhưng mà cái rơi của chúng ta, thưa các vị, là nó đầy quẩn khúc, đầy nghiệp chướng, phải không? Đầy phiền não. Còn cái rơi lệ của người xưa là cái rơi lệ vì tâm Bồ Tát, vì Bồ Đề Tâm, vì chí lớn, vì nghĩ đến nước non, nghĩ đến đạo Pháp. Bây giờ thì việc phải làm đó là chắp tay hồi hướng đây, 12:30 đây. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, tiền tăng thệ nguyện đoàn pháp môn.